Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 3 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Gần 33.000 lượt người vào lăng viếng Bác trong ngày Quốc khánh 2 tháng 9.
8 tháng chi gần 2.200 tỷ đồng khám chữa bệnh cho học sinh sinh viên.
Việt Nam đoạt 4 huy chương Olympic tin học quốc tế năm 2023.
Châu Á liên tục chứng kiến những kỷ lục mới về nhiệt độ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh 2 tháng 9, đơn vị đã đón tiếp phục vụ tận tình chu đáo gần 33.000 lượt người vào lăng viếng Bác. Để đáp ứng mong mỏi được vào lăng viếng Bác của nhân dân, khách quốc tế, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tăng thời gian mở cửa lăng Bác trong sáng ngày 2 tháng 9, không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 2 tháng 9 đã diễn ra hoạt động bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 tại hai điểm cầu. Điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11. Chương trình bắn pháo hoa bắt đầu vào lúc 21 giờ và kéo dài trong 15 phút.
Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 61.300 tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn trung ương quản lý đạt 11.400 tỷ đồng, tăng 31,7%, vốn địa phương quản lý 49.900 tỷ đồng, tăng 28,5%. Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 352.100 tỷ đồng, bằng 49,4% kế hoạch năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 vừa qua ước đạt 515.400 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng là do các mặt hàng phục vụ năm học mới tăng cao và tháng 8 là tháng mùa hè cuối cùng của năm. Cũng là thời điểm cuối kỳ nghỉ hè của học sinh sinh viên nên các hoạt động du lịch cũng như vui chơi ngoài trời nhộn nhịp hơn.
Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2023, cả nước có trên 5 triệu lượt học sinh, sinh viên khám chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, tổng số tiền chi trả trên 2.200 tỷ đồng. Trong năm học 2022-2023, cả nước có khoảng 18,8 triệu học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ tham gia lên tới trên 97%. Cơ quan này nhận định tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước và tiệm cận mục tiêu bao phủ 100%.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 thí sinh dự thi Olympic tin học quốc tế năm 2023 đều đoạt huy chương với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Với thành tích 100% thí sinh đoạt huy chương, đội tuyển Olympic tin học quốc tế quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 9 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, ngày 2 tháng 9, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Tết độc lập, Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.868 trường hợp vi phạm, phạt tiền 18 tỷ 243 triệu đồng, trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.282 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.480 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 100 trường hợp, quá khổ giới hạn 19 trường hợp. Cũng trong ngày 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 18 người, bị thương 23 người.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, nhiều quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đang chứng kiến các mức nhiệt cao kỷ lục liên tiếp bị xô đổ, dù là mùa hè ở Ấn Độ hay là mùa đông ở Australia. Ấn Độ vừa trải qua tháng 8 nóng nhất và khô nhất kể từ khi nước này bắt đầu theo dõi nhiệt độ cách đây hơn một thế kỷ. Điều này bất thường khi tháng 8 thường là thời điểm gió mùa vốn mang lại 80% lượng mưa của nước này hàng năm. Tuy nhiên, bất chấp những trận mưa lớn gây ra lũ lụt chết người ở miền Bắc hồi đầu tháng, tổng lượng mưa của Ấn Độ vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình.
Nhật Bản cũng thông báo nước này trải qua mùa hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 1898. Theo cơ quan thời tiết Nhật Bản, nhiệt độ trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua cao hơn đáng kể so với mức trung bình tại miền Bắc, miền Đông và miền Tây nước này. Tại nhiều khu vực, không chỉ nhiệt độ tối đa mà cả nhiệt độ tối thiểu cũng đạt mức cao kỷ lục. Trong khi đó, tại Australia, mùa đông năm nay là mùa đông ấm nhất được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình là 16,75 độ C trong mùa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8.
Giới chức Y tế Thế giới đang theo dõi chặt chẽ BA.2.86 vì số lượng đột biến cao của dạng biến thể này. Theo chuyên gia từ Đại học New York, Mỹ, BA.2.86 rất dễ lây lan, tương tự như các biến thể phụ khác của Omicron. BA.2.86 có trên 30 dạng đột biến với số lượng protein tăng mạnh. Đây là yếu tố giúp virus bám vào và gây lây nhiễm ở cấp độ tế bào. Được phát hiện lần đầu tại Đan Mạch vào cuối tháng 7 vừa qua, BA.2.86 đã nhanh chóng lan rộng sang Israel, rồi tới Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 tại thủ đô New Delhi. Để bảo đảm an ninh cho hội nghị, Ấn Độ có kế hoạch triển khai khoảng 130.000 nhân viên an ninh cùng hệ thống chống thiết bị không người lái. Trong thời gian diễn ra hội nghị, khu vực New Delhi sẽ được bảo vệ chặt chẽ và việc tiếp cận thành phố sẽ được kiểm soát. Các trường học, cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp ở New Delhi được yêu cầu đóng cửa trong 3 ngày.
Bão Saola đã đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc sau khi quét qua Hồng Kông. Mặc dù bão đã suy yếu nhưng Trung Quốc vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo cao. Tại các vùng chịu ảnh hưởng của bão Saola, nhiều trường học đã đóng cửa, hoạt động sản xuất kinh doanh phải tạm dừng. Các lực lượng cứu hộ đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng làm việc. Ước tính có 283 khu vực trú ẩn khẩn cấp đã được thiết lập, trên 34.000 người đã được di dời để bảo đảm an toàn.
Quốc vương Thái Lan đã ân xá cho cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, giảm mức án tù từ 8 năm xuống còn 1 năm. Theo giải thích của công báo Hoàng gia Thái Lan, lý do cho việc giảm án tù là vì cựu thủ tướng đã làm những điều tốt đẹp cho đất nước, người dân và trung thành với chế độ quân chủ. Ông Thaksin đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự ăn năn hối cải, đồng thời sức khỏe của ông cũng không tốt. Trước đó, sau 15 năm sống lưu vong, ông Thaksin đã trở về nước ngày 22 tháng 8 và bị tuyên phạt 8 năm tù trong 3 vụ án đã được xét xử trong thời gian ông vắng mặt. Tuy nhiên, ngay trong đêm đầu tiên trong trại giam, ông Thaksin đã phải nhập viện.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Phim hành động Bộ đôi báo thù vừa chính thức ra rạp đã hé lộ cuộc rượt đuổi gay cấn từng giây với cháy nổ và súng đạn ngập trời. Theo dõi trailer Bộ đôi báo thù, khán giả có thể nhận ra sự thay đổi chóng mặt của các bối cảnh. Trong bộ phim, ba địa điểm chính mà các nhân vật đi qua là Seoul, Lebanon và Thụy Sĩ vào năm 1987. Phim đã xuất hiện trên các cụm rạp trên toàn quốc.
Người yêu điện ảnh Việt Nam sắp được chào đón hai dự án mới vô cùng hứa hẹn vào cuối tháng 9 này. Đầu tiên là Giao lộ 8675, phim lấy bối cảnh các vùng đất như Sài Gòn, Ninh Bình, Bình Định và quy tụ dàn sao trẻ tài năng như Isaac, Rocker Nguyễn, Bông Hồng Lai, Emma Lê, ngôi sao hành động Lợi Trần.
Trong khi đó, Live phát trực tiếp là bộ phim điện ảnh thứ 3 của Khương Ngọc trong vai trò đạo diễn. Kịch bản lần này lấy cảm hứng từ tập truyện ngắn Đỗ Thị Linh Dị của tác giả Phạm Ngọc Thạch. Dự án khai thác chủ đề cuộc sống trên mạng xã hội, câu chuyện theo chân nhân vật làm nghề livestream trực tuyến kiếm tiền. Cả hai phim nói trên sẽ đồng loạt ra rạp vào ngày 22 tháng 9 tới. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao sáng đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Vâng, thưa quý thính giả, như vậy thì thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023 đã chính thức đóng cửa với nhiều cột mốc ấn tượng. Giải đấu số 1 nước Anh đã thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới với mức chi gần cán mốc 2,5 tỷ bảng trong phiên chợ hè 2023. Chelsea tiếp tục là câu lạc bộ chi đậm nhất vào thị trường chuyển nhượng với hơn 434 triệu bảng. Đây cũng được ghi nhận là mức chi lớn nhất của một câu lạc bộ trong một kỳ chuyển nhượng ở Premier League. Trong ngày nghỉ cuối cùng của phiên chợ hè, Man U đã cho Getafe mượn Greenwood mà không lấy phí. Ngoài ra, Quỷ Đỏ còn phải trả phần lớn tiền lương 75.000 bảng một tuần của ngôi sao 21 tuổi. Ở ngày cuối cùng của phiên chợ hè 2023, Manchester United đã đón đồng loạt 3 tân binh giải đều ở 3 tuyến là thủ thành Bay India, hậu vệ Sergio Reguilon và tiền vệ Sofian Amrabat. Như vậy, với những sự bổ sung mới về lực lượng, hứa hẹn huấn luyện viên Ten Hag sẽ có nhiều sự lựa chọn trong việc bố trí đội hình. Vào tối qua, ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023, Barca đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ Hao Felix và Hao Cancelo. Cả hai ngôi sao người Bồ Đào Nha đều cập bến Camp Nou theo dạng cho mượn ở mùa hè năm sau. Ở thời điểm cuối phiên chợ hè 2023, Al-Ittihad đã gây sốc khi đề nghị chiêu mộ Mohamed Salah với mức giá 150 triệu bảng. Tuy nhiên, với quyết tâm giữ ngôi sao số 1, Liverpool đã thẳng thừng từ chối. Theo truyền thông Anh, Al-Ittihad sẽ trở lại đàm phán chiêu mộ Mohamed Salah với một mức giá cao hơn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, hôm nay các tỉnh Bắc Bộ vẫn có được thời tiết nắng ráo. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ có xu hướng giảm nhẹ, hầu hết dao động từ 33 đến 35 độ. Chỉ một số ít nơi là có nhiệt độ trên 35 độ. Riêng khu vực Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, từ trưa và chiều nay trời sẽ chuyển nhiều mây và có mưa, càng về tối và đêm thì mưa càng gia tăng hơn. Ở miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Bình Định trong ngày hôm nay cũng có nắng cả ngày, cục bộ có nơi nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ đêm nay, ở Thanh Hóa, Nghệ An và một số nơi ở Hà Tĩnh cũng có mưa, còn phần từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng có nắng nhưng không mạnh, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây phổ biến từ 31 đến 34 độ. Về chiều và tối, khu vực này sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi với cường độ đạt cấp mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là 29 đến 32 độ. Riêng một số nơi ở miền Tây Nam Bộ có nhiệt độ thấp hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.